Chương số 20 Tốp Si. Một buổi sáng, cô Ophelia đang làm việc nhà thì nghe tiếng Augustine gọi từ dưới cầu thang. Chị Ophelia, có cái này hay lắm này. Cô Ophelia, kim chỉ còn cầm trong tay, chạy xuống hỏi. Cái gì thế cậu? Tôi mua cho chị con bé này đây. Vừa nói, anh vừa chỉ một em bé chừng 8-9 tuổi. Con bé đen lạ lùng, hai con mắt tròn và lấp lánh như hai hòn ngọc, liếc nhìn khắp phòng. Miệng nó hé mở, vì ngạc nhiên trước đồ đạc kỳ diệu bày trong phòng khách của ông chủ mới. Để lộ hai hàm răng trắng tinh. Mớ tóc xoăn tết thành từng biếm, lởm chởm trên đầu. Nét mặt nó vừa dịu dàng, vừa sắc sảo, lại có vẻ trang nghiêm và ảo não. Nó khoác độc một cái bao tải bẩn thỉu rách bươm, tay khoanh trước ngực. Toàn thân con bé toát ra một cái gì dị ảo, trông nó như thằng lùn trong chuyện thần tiên. Cô Ophelia sau này bảo là cô chưa thấy cái gì thô lỗ đến như thế. Lúc đó quay lại phía Augustine. Mang cái của này đến đây làm gì thế cậu? Để chị bảo ban, dạy dỗ nó theo những nguyên tắc giáo dục của chị. Tôi nghĩ con bé này là một loại trẻ con rất đặc biệt. Nào, Tớp Si! Anh vừa gọi nó, vừa quýt sáo như gọi một con chó con. Hát một bài xem thử, rồi múa xem có giỏi không nào. Đôi mắt u buồn của con bé bỗng ngời sáng, tinh ranh. Nó ca một bài dân ca châu Phi bằng một giọng trong trẻo. Chân và tay nó đập nhịp, nó xoay người, đập hai đầu gối vào nhau. Đó là một điệu mang rợ, kỳ lạ. Thỉnh thoảng nó thốt lên một vài tiếng khàn khàn, từ cuốn họng. Đó là đặc điểm của âm nhạc dòng dõi người châu Phi. Sau cùng nó nhảy mấy cái, rít một hơi như tiếng còi xe lửa, rồi nằm sóng sượt trên thảm. Nó nằm im, hai tay chắp lại, nét mặt vừa dịu dàng vừa trang nghiêm. Nhưng hai con mắt láo lĩnh, ngó ngược ngó xuôi, làm mất hết cái vẻ trang trọng của cảnh múa hát. Cô Ophelia ngạc nhiên đến sững sờ cả người. Thế như vậy, Augustine rất thú vị. Anh bảo Tớp Si. Tớp Si à, đây là bà chủ mới của mày. Liệu mà ở cho ngoan, rõ ngoan vào. Tớp Si vẫn chấp hai tay, vẻ đau khổ, nhưng đôi mắt lấm lét. Thưa ông chủ, dân à? Cô Ophelia phản đối. Thế nghĩa là thế nào hả cậu? Nhà đã đầy tụi nhóc ra rồi. Đi đến đâu vướng cẳng tới đó. Sáng nào dậy tôi cũng thấy một đứa nằm trước cửa buồng, một đứa chui ở dưới gầm bàn, một đứa nằm kềnh ở trên thảm chùi chân á. Ở cầu thang thì vô số rồi. Nào leo trèo nào hò hét, chẳng ở đâu mà không thấy chúng nó. Có đứa nằm lăn dưới sàn bếp nữa. Vậy đó mà cậu còn rước thêm về để làm gì? Thì để chị dạy dỗ cho nó. Tôi chẳng bảo chị rồi là gì. Lúc nào chị cũng nói đến việc giáo dục, tôi tưởng nên tặng chị một miếng đất còn nguyên dạng để chị thử xem sao. Chị thử nuôi nấng nó theo lý thuyết của chị xem. Tôi không cần, không cần mà. Hiện vô khối việc tôi chưa kham nổi nữa là. Đó, người theo đạo gia tu như vậy đó. Các ông, các bà thành lập một hội để tìm một thầy dòng, đưa đi sống cùng với những kẻ tà đạo. Nhưng giả thử, một người trong các ông, các bà mang ngay một kẻ tà đạo về nhà, và thử cải quá nó thành một người ngoan đạo. Như vậy có hơn không? Làm như vậy á, các ông, các bà lại kêu chúng nó bẩn quá, khó chịu quá, giả dờ chuyện nọ, chuyện kia, vân vân. Cô Ophelia nói giọng dịu đi. Kìa cậu, tôi có đề cập đến khía cạnh đó đâu. Ophelia nhìn con bé Tớp Si bằng con mắt hiền dịu hơn. Được rồi, cũng gần như công việc của một thầy dòng. Augustine đã biết nhìn nhận. Cô Ophelia là một người có lương tâm. Nhưng cô vẫn nói thêm. Tôi thấy không cần mua con bé này. Trong nhà thiếu gì trẻ để tôi chăm sóc và nuôi nấng. Augustine kéo chị ra một chỗ, nói nhỏ. Chị à, đứa bé này khác. Bố mẹ nó say rượu suốt ngày. Hai vợ chồng mở một quán ăn bẩn thỉu, ngày nào tôi cũng đi qua. Bố mẹ nó đánh chửi nó la hét om lên. Nó có vẻ tinh ranh đến hay. Tôi nghĩ có thể rút ra ở cuộc đời nó một cái gì. Thế là tôi mua nó để tặng chị đó. Chị tự giáo dục nó theo đạo Cơ Đốc như ở Nouvelle-Angleterre xem sao. Ta sẽ chờ đợi kết quả. Tôi không có ý thức gì về vấn đề giáo dục, nhưng tôi muốn được thấy chị thử nghiệm lý thuyết của chị. Cô Ophelia nhận lời. Tôi sẽ cố hết sức. Cô đến bên con bé, thận trọng như ta đến gần một con nhện đen, với ý định tốt lành. Nhưng cô không khỏi bật lên tiếng kêu. Nó bẩn thỉu quá à, gần như trần truồng rồi. Chị cho nó xuống nhà đi, bảo ai kỳ cọ rồi thay quần áo cho nó. Cô Ophelia dắt Topsy xuống dưới bếp. Bác Dina ngạc nhiên, thấy con bé mới đến. Ông chủ cần con bé da đen này làm gì nhỉ? Rồi bác lạnh nhạt nhìn con bé. Tôi không muốn nó quẩn ở chân tôi đâu. Rhoda và Jan thì ra vẻ ghê tởm kêu lên. Trời khiếp quá à, tránh xa chúng tao ra nghe chưa? Tại sao ông chủ lại rước cái con quái da đen đó về nhỉ? Bác Dina chạnh lòng nói. Mấy cái đứa chết treo. Con bé này không đen hơn cô đâu cô Rosa à. Cô tự cho mình là người da trắng à? Cô chẳng ra đen cũng chẳng ra trắng. Tôi thích á, một là đen, hai là trắng, cho nó phân minh. Chẳng cần thiết phải kể tỉ mỉ quần áo của một đứa con gái bị bỏ rơi và bị hành hạ khốn khổ. Sự thật, hàng vạn người phải sống và phải chết trong hoàn cảnh khiến cho họ phải đau xót. Cô Ophelia là một người phụ nữ thực tiễn, có nghị lực và kiên quyết. Cô can đảm làm mọi việc, kể cả những việc bẩn thỉu. Nhưng cô không thể không tỏ vẻ kinh tởm, phải nói thật tình như thế. Tuy vậy khi trông thấy lưng và vai con bé có những vết máu tím bầm, những vết da thành chai, những dấu tích không thể phai mờ của một sự giáo dục mà con bé đã phải chịu đựng, thì cô mũi lòng xót thương. Jan chỉ những vết sẹo. Trông kìa, rõ ràng là một con quỷ con mà. Sao mà tôi ghét bọn nhóc da đen quá à? Tởm thật á. Vậy mà ông chủ cũng mua, lạ thiệt. Con quỷ con nghe những lời bình phẩm ấy, có vẻ nhẫn nhục, khổ não như thường ngày. Nhưng con mắt sáng quắc của nó lấm lét nhìn đôi qua tay của Jan. Khi nó đã ăn mặc tinh tươm, đầu tóc cắt gọn gàng, cô Ophelia có vẻ hài lòng. Cô bảo trông nó đã dáng ngoan đạo hơn một tí rồi đó. Và cô bắt đầu suy nghĩ, đặt một kế hoạch giáo dục. Cô ngồi trước mặt nó hỏi. Nè, cháu mấy tuổi rồi?
Thưa bà, cháu không biết.
Con bé láo lĩnh vừa đáp vừa nhăn nhở, để lộ hai hàm răng trắng.
Ừ, cháu không biết tuổi của cháu hả? Không ai bảo cho cháu biết à? Thế mẹ cháu đâu?
Không có mẹ.
Con bé lại nhăn nhở.
Không có mẹ. Cháu nói cái gì mà kỳ vậy? Vậy cháu sinh ở đâu?
Không sinh bao giờ.
Cháu không được trả lời nhát gừng như vậy, ta không đùa đâu. Cháu sinh ở đâu, bố mẹ cháu đâu, nói đi.
Con bé đỉnh đạt đáp.
Chẳng sinh bao giờ, chẳng bao giờ có bố mẹ, chẳng có gì hết. Một nhà buôn nuôi cháu cùng một lũ trẻ khác, bác Xu nuôi chúng cháu.
Rõ ràng là nó nói thật. Jan nói chen vào.
Dạ thưa bà, vô số trẻ như vậy đó, những nhà buôn mua chúng nó từ thuở nhỏ tí à, để rồi đem bán.
Cháu ở nhà ông chủ bà chủ được bao lâu?
Thưa bà, cháu không biết.
Một năm à? Hay là hơn, hay là kém?
Thưa bà, cháu không biết.
Jan lại nói.
Trời ơi, thưa bà, cái bọn da đen dốt nát đó có biết cái gì đâu à? Chúng nó không biết thời gian là gì đâu. Bà ơi, chúng nó không biết như thế nào là một năm, cũng không biết tuổi của chúng nó đâu.
Topsy à? Cháu có nghe nói Đức Chúa bao giờ không? Con bé có vẻ ngạc nhiên, nhưng nó vẫn nhăn nhở.
Cháu có biết ai sinh ra cháu không?
Không ai cả. Cháu biết có thế.
Bỗng nó bật cười, hình như nó thú vị với cái ý này lắm. Mắt nó long lanh, nó nói tiếp.
Cháu nghĩ là cháu mọc lên một mình, chẳng ai sinh ra cháu cả.
Cô Ophelia nên đặt những câu hỏi cụ thể hơn.
Cháu đã học khâu bao giờ chưa?
Chưa ạ.
Thế cháu biết làm gì? Ông chủ bà chủ bắt cháu làm những gì?
Múc nước, rửa bát, chùi dao và hầu hạ mọi người.
Ông chủ bà chủ đối với cháu có tốt không?
Tốt à?
Topsy nói vậy, con mắt liếc nhìn cô Ophelia có vẻ ngờ vực và dò la. Ophelia thôi không hỏi nữa, cô đứng dậy và thấy Augustine đứng dựa vào lưng ghế của cô.
Chị à, chỉ có một mảnh đất còn nguyên dạng đó. Chị hãy gieo những hạt giống tư tưởng của chị, không cần làm cỏ lắm đâu ha.
Ý kiến của cô Ophelia về vấn đề giáo dục, cũng như mọi ý kiến khác của cô, rất rõ rệt, đâu ra đó. Có thể tóm tắt ngắn gọn như sau. Dạy cho trẻ biết nghe lời, giảng giải những vấn đề đại cương về giáo lý, dạy khâu giá, đọc chữ. Khi trẻ nói biết thì phải đoàn. Ít lâu nay, ánh sáng mới đã tỏa ra nền giáo dục như những con suối. Thành ra lý thuyết của cô Ophelia đã trở thành lạc hậu. Nhưng cô Ophelia không công nhận một nền giáo dục nào khác. Cô nhất định sẽ giáo dục con bé hư hỏng của cô theo phương pháp của cô. Mọi người trong nhà đều biết con bé Topsy là thuộc về cô Ophelia. Cô thấy chẳng một ai niềm nở đoán tiếp nó, nên cô quyết định sẽ hạn chế sự hoạt động của nó trong phạm vi phòng của cô thôi. Cô đành quyết định hy sinh. Ít người đánh giá được đúng sự hy sinh này. Từ nay cô không dọn giường ngủ của cô và quét tước phòng của cô nữa, mà dạy dỗ cho Topsy làm thật tốt những công việc đó. Ngay từ buổi sáng đầu tiên, cô Ophelia dắt Topsy vào phòng mình. Cô trịnh trọng giảng cho nó cái nghệ thuật đầy bí mật xếp dọn một cái giường ngủ. Ta hãy tưởng tượng con bé Topsy đã được kỳ cọ sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, bận một cái áo sạch tinh, đeo một cái tạp dề hồ cứng, đứng trước mặt cô Ophelia. Dáng điệu, lễ phép, nét mặt nghiêm trang như thể đi đưa ma.
Topsy à, bây giờ ta bảo cháu xếp dọn giường nhé. Về việc này, ta nghiêm khắc lắm đó. Cháu phải làm đúng những điều ta bảo.
Topsy vẻ rầu rĩ hết sức, thở dài đáp.
Nhà thưa bà, vâng ạ.
Đây nhá, cái khăn có đường viền to là khăn vải trên cùng. Còn cái này, đường viền nhỏ hơn là khăn bên dưới, có nhớ không?
Topsy lại thở dài.
Thưa bà, có ạ.
Cái khăn dưới á phải trải trên cây gối, thế, rồi cài xuống dưới đệm, cho thật phẳng, thế, thế chưa?
Topsy hết sức chăm chú xem bà chủ làm.
Vâng ạ.
Còn cái khăn trên thì phải gấp lại thế này, rồi cài xuống thật mạnh, thật phẳng ở dưới chân giường.
Thưa bà, vâng ạ.
Trong khi cô Ophelia quay lưng lại để làm mẫu, thực hành lý thuyết của mình, thì cô học trò nhón được một đôi găng tay và một cái ri băng, rồi lanh lẹn nhét vào ống tay áo. Nó lại đứng quanh tay như cũ. Cô Ophelia lật cái khăn trải giường lên, ra lệnh cho Topsy.
Topsy, bây giờ xem cháu trải khăn có được không nào?
Topsy xếp dọn rất nghiêm chỉnh và khéo quá. Cô Ophelia vui lòng lắm. Nó kéo chăn, xoa cho phẳng phiu, không còn một chút gợn. Nó thận trọng đến mức khiến cho cô giáo phải can thầm. Nhưng không may, bỗng một đầu ri băng thò ra ngoài ống tay áo. Topsy dọn sắp xong thì cô Ophelia trông thấy cái ri băng.
Cái con ranh này, mày ăn cắp cái này hả?
Cô giật lấy dây ri băng. Con bé thản nhiên như không. Nó nhìn cái ri băng với một vẻ ngây thơ kỳ lạ.
Trời ơi, ri băng của bà đó à? Mà sao nó lại dắt vào ống tay áo của cháu được?
Topsy, ranh con, đừng có lẻo lẻo cái mồm như vậy. Mày ăn cắp hả?
Thưa bà, không phải, cháu xin thề. Bây giờ cháu mới trông thấy.
Cô Ophelia giận lắm.
Topsy à, mày không biết nói dối là xấu lắm hả?
Thưa bà, cháu chẳng nói dối bao giờ. Cháu nói thật, cháu có nói dối đâu.
Topsy, nếu mày chối cãi, mày sẽ phải đòn đó.
Topsy méo máu khóc.
Thưa bà, thật đó mà, bà có đánh cháu suốt ngày cháu cũng chỉ biết nói như vậy. Cháu có trông thấy cái đó bao giờ đâu. Nó dướng vào tay áo cháu đó chứ. Chắc là bà để ở trên giường rồi nó mắc vào tay áo của cháu.
Nó chối đầy đẩy, khiến cô Ophelia bực quá, lắc mạnh nó. Thế là đôi găng rơi toạt ra ngoài.
Nào, mày còn cãi là mày không lấy ri băng nữa đi.
Topsy có thừa nhận có lấy đôi găng, nhưng nhất định không chịu lấy ri băng.
Topsy này, nếu mà cháu thú nhận, cháu sẽ không bị đòn.
Được khuyến khích như vậy, Topsy thú nhận hết. Nó vừa khóc, vừa nói nó rất hối hận.
Bây giờ, cháu nói cho ta biết, cháu còn lấy những gì nữa. Từ hôm cháu về đây. Hôm qua, ta để mặc cháu chạy khắp nhà. Cháu nói xem, cháu có lấy gì không? Rồi cháu sẽ được tha đòn.
Thưa bà, cháu lấy cái gì đo đỏ của cô Eva đeo ở cổ.
Vậy à, cái con ranh này. Còn gì nữa không?
Cháu lấy đôi hoa tai của chị Rosa, đôi hoa tai đỏ.
Đi lấy ngay mang vào đây, cả hai thứ, nghe không?
Thưa bà, cháu không mang được, cháu đốt rồi.
Đốt hả? Nói láo. Muốn sống thì chạy đi lấy ngay, không thì bị đòn.
Topsy khóc nức nở, nói rằng không lấy được vì nó đốt rồi. Ngay lúc đó, Eva bước vào phòng, cái vòng đỏ vẫn đeo ở cổ. Cô Ophelia ngạc nhiên hỏi.
Eva, cháu tìm thấy cái vòng ở đâu vậy?
Sao lại tìm thấy à? Cháu vẫn đeo nó suốt ngày mà.
Thế hôm qua?
Cả hôm qua nữa, cháu đeo suốt đêm mà.
Bởi vì lúc đi ngủ cháu quên không tháo ra.
Cô Ophelia sửng sốt, không hiểu ra sao. Cũng lúc ấy, Rosa vào phòng. Cô đội một cái giỏ đầy áo quần vừa mới là xong. Tay cô vẫn đeo đôi hoa tai kêu len keng. Cô Ophelia thất vọng.
Con bé hư như thế này thì chịu rồi. Topsy à, tại sao cháu lại bảo cháu lấy những thứ đó?
Topsy vừa dụi mắt vừa đáp.
Thì tại bà bảo là phải thú nhận. Cháu đành phải thú nhận như vậy.
Tao không bảo là phải thú nhận những gì mình không làm. Như vậy cũng là nói dối.
Topsy giả thơ ngây, ngạc nhiên hết sức.
Dạ, như vậy cũng là nói dối à?
Rosa giận dữ nhìn Topsy.
Cái giống ngu đần này, nó có biết cái gì đâu nè. Tôi mà là ông Owiston, tôi quật cho chết. Cho lần sau nó chừa.
Eva lấy giọng người lớn nói.
Không, không phải như vậy đâu, chị Rosa. Chị đừng có nói như vậy, tôi không thích nghe.
Cô Eva tốt bụng quá à. Cô không biết phải đối xử với bọn da đen thế nào.
Chỉ có một cách thôi cô à, là đập cho chúng nó nhừ tử. Tôi cam đoan với cô như vậy đó.
Eva đỏ bừng hai má, giọng quyết liệt.
Thôi, im đi.
Rosa im ngay tức khắc. Trước khi rời căn phòng, chị nói khe khẽ. Cô Eva có ở trong mình dòng máu họ Owiston. Cô ấy bên vực tất cả mọi người, giống như ông chủ. Eva nhìn Topsy. Cô Ophelia vẫn tiếp tục mắng Topsy hư, thì Eva dịu dàng nói, giọng ngập ngừng, buồn buồn.
Topsy à, mày cần gì phải ăn cắp? Bây giờ, mày được chăm nom săn sóc tử tế rồi. Thà tao cho mày tất cả những gì tao có, còn hơn là thấy mày đi ăn cắp.
Lần đầu tiên, Topsy nghe thấy lời nói đầy tình thương như vậy. Giọng nói dịu dàng ấy, cử chỉ âu yếm ấy, có một tác động kỳ diệu trong trái tim mang rợ của Topsy. Hình như có giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt tròn, sáng ngời. Nhưng làm gì Topsy đây? Lòng cô Ophelia rối tung. Hình như lý thuyết giáo dục của cô không áp dụng được ở trường hợp này. Để cô suy nghĩ đã, và để tranh thủ thời gian, và cũng hy vọng rằng những căn buồng tối om có thể có tác dụng giáo dục phần nào. Ophelia quyết định nhốt Topsy vào một cái tủ, cho đến khi cô sắp xếp được ý nghĩ của mình đâu vào đó. Cô bảo Owiston.
Tôi không biết nếu không dùng roi giọt á, thì giáo dục con bé này bằng cách nào khác nữa.
Vậy thì chị cứ đánh cho chán tay, tôi hoàn toàn tán thành.
Đứa trẻ nào cũng cần phải đánh đòn hết á.
Đúng như vậy, chị cứ làm theo ý chị đi.
Xong, tôi nói để chị rõ thêm nhé. Con bé này đã bị người ta đánh bằng roi giọt, cán sẻn, cặp. Tóm lại, bằng bất cứ cái gì người ta giới được. Bởi vì nó đã quen những trận đòn như vậy, nên phải đòn thế nào kia mới có tác dụng được với nó.
Vậy làm thế nào?
Chị nêu lên một vấn đề quan trọng rồi đó. Để chị thử tìm cách giải quyết xem sao. Đối với một đứa trẻ, chỉ sợ có roi giọt, ta phải làm gì? Giả lại, roi giọt cũng không có kết quả. Điều đó cũng thường xảy ra trên cuộc đời này.
Tôi không biết nữa, tôi chưa thấy đứa bé nào như vậy hết.
Ở đây thì chả thiếu, không những trẻ con, cả người lớn nữa. Vậy thì làm thế nào?
Tôi không biết.
Tôi cũng chẳng biết nữa. Những sự tàn ác khủng khiếp, những cách đối xử tàn nhẫn mà báo chí đôi khi nêu lên, như trường hợp của bác Ru. Nguyên nhân là ở đâu vậy? Thường thường là do con người ngày càng chai cứng hơn. Chủ nô lệ ngày càng tàn bạo, người nô lệ ngày càng nhẫn nhục. Tôi đã sớm hiểu điều đó. khi tôi bắt đầu là một ông chủ nô lệ. Tôi nhất định không lao vào con đường đó, không biết sẽ đi đến đâu. Ít nhất, tôi cũng có ý thức muốn bảo vệ đạo lý của mình. Bởi thế, nô lệ của tôi giống như những đứa trẻ hư hỏng vì được quá nuông chiều. Nhưng mà, như thế còn hơn trở thành một lũ súc vật, cả chủ cả tớ. Chị à, chị vẫn nói đến trách nhiệm của những nhà giáo dục. Tôi mong là chị thử thực nghiệm với con bé này. Nó chỉ là một trong ngàn mẫu của những người sống chung quanh chúng ta. Cô Ophelia trách. Những cái đứa trẻ này là sản phẩm của chế độ miền Nam các ông mà. Tôi biết như vậy, nhưng sự thật là chúng nó đang tồn tại. Vậy ta phải làm gì? Thôi cảm ơn cậu đã tạo điều kiện cho tôi thử làm việc. Tôi sẽ kiên trì. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Coi đó là một nhiệm vụ. Cô Ophelia quyết tâm bắt tay vào việc, đầy nhiệt tình và nghị lực. Cô đặt một thời khóa biểu. Trước hết, cô dạy học trò của mình đọc chữ và khâu vá. Topsy học chữ, tinh nhanh một cách lạ thường. Chẳng bao lâu, nó đọc được những bài đơn giản. Nhưng việc khâu vá thì... Topsy vốn mềm mại như một con mèo, nhanh như con sóc. Nó không chịu được thứ công việc phải ngồi lì một chỗ như việc gá mây. Nó đánh gãy kim khâu, rồi nhét những mảnh kim gãy vào kẽ tường, hay dứt ra ngoài cửa sổ. Nếu nó không dứt cả cuốn chỉ đi, nó cũng làm chỉ rối tung, hoặc làm bẩn, hoặc dứt cho đứt. Nó làm đánh thoát một cái, như hệt một người làm trò ảo thuật, lại khéo giả cách như không. Cô Ophelia biết là không thể cứ gãy kim, đứt chỉ mãi như vậy được. Nhưng không tài nào bắt được quả tang nếu không theo dõi nó từng cử chỉ. Thành thử cô chẳng làm được việc gì khác. Ít lâu sau, Topsy được tất cả mọi người trong nhà chú ý. Hình như tài năng của nó vô hạn. Nó nhăn nhó, bắt chước, nhảy múa, uốn dẻo, ca hát, quýt sáo, bắt chước mọi tiếng động mà nó thích. Đến giờ chơi, bọn trẻ con bám lấy nó. Cả nhà xúm quanh nó, xem nó trổ tài mà thán phục, kể cả Eva nữa. Sợ cháu mình quá mê mải với những trò tinh ranh của Topsy, cô Ophelia bảo cậu em chấm dứt tình trạng đó. Augustine đáp. Chà, cứ mặc cháu nó, Topsy có ảnh hưởng tốt đến cháu. Một đứa hư hỏng như vậy, cậu không sợ nó dạy cho cháu điều ác hả? Không, những đứa trẻ khác thì có thể. Điều ác đối với Eva cũng giống như giọt sương trôi tuột trên tàu lá bắp cải, không thấm vào được đâu chị ơi. Cậu chớ có quá tin. Tôi thì không bao giờ cho con tôi chơi với Topsy. Con của chị thì không, nhưng con tôi thì có. Nếu Eva dễ bị hư hỏng, nó đã hư hỏng từ lâu rồi. Topsy là một đứa bé lanh lẹn và khéo léo. Cái gì nó học cũng nhanh. Chỉ mấy buổi là nó xếp dọn phòng của cô Ophelia rất khéo. Khó tính như cô Ophelia cũng phải hài lòng. Nó kéo khăn giải giường phẳng phiu, xếp gối ngay ngắn, quét nhà lau bụi, xếp dọn ngăn nắp, không trách vào đâu được. Đấy là khi nó thích làm. Nhưng chẳng mấy khi nó thích làm. Sau mấy buổi kiểm soát kiên trì và chặt chẽ, cô Ophelia tin rằng Topsy đã biết công biết việc. Cô đi làm việc khác. Thế là cái phòng lại lộn tùng phèo cả. Nó lột áo gối ra, nó chúi đầu vào gối, tóc tai đầy những bông, trông nó rất ngộ nghĩnh. Nó leo lên thành giường đánh đu, đầu lộn xuống đất. Chăn và khăn trải giường nó kéo lê khắp phòng. Nó lấy cái áo của cô Ophelia quấn vào gối. Nó vừa nghịch ngợm vừa quýt sáo, hoặc nhìn vào gương mà nhăn nhở với bóng nó trong gương. Nói tóm lại, nó nghịch như quỷ sứ. Đó là tiếng dùng của cô Ophelia. Thời gian trôi qua, Topsy được cô Ophelia giáo dục như trên trong một vài năm. Cô đã quen với con bé, cũng như người ta quen với một bệnh mãn tính hay chứng nhức đầu. Augustine rất mến Topsy. Mỗi lần bị mắng, nó lại đứng đằng sau ghế của anh. Rồi bằng cách này hay cách khác, nó được anh tha thứ. Nó tìm cách thó của anh một đồng tiền rồi đi mua bánh kẹo. Nhưng là để phân phát cho khắp trẻ trong nhà. Bản tính nó tốt, phải công bình mà nói như vậy. Thế là Topsy nghiễm nhiên trở thành một nhân vật trong cuốn sách của chúng ta. Nó sẽ xuất hiện với nhiều nhân vật khác.